Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các sinh viên Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh.
Vatican, sáng ngày 7 tháng 6, trong buổi tiếp kiến 35 sinh viên Học viện Ngoại giao của Tòa Thánh, cơ sở đã đào tạo các nhà ngoại giao của Tòa Thánh trong hơn 3 thế kỷ. Đức Thánh Cha lặp lại lời mời gọi: đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh biết gần gũi với dân Chúa, đặc biệt tại các vùng đất truyền giáo xa xôi.
Khi giới thiệu về Cộng đoàn Trường Ngoại giao, Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio đã giới thiệu 14 sinh viên hoàn thành các khóa học và đang chuẩn bị lên đường trong những tháng tới để tham gia năm truyền giáo. Sau khi lắng nghe những điểm đến của họ, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa của sứ vụ này, đã được bày tỏ cách đây 4 năm với Giám đốc Học viện, lúc bấy giờ là Đức Cha Joseph Marino. Đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh gần gũi với dân Chúa, đặc biệt tại những vùng đất truyền giáo xa xôi nhất. Theo Ngài, điều này, ngoài việc khơi dậy trái tim mục vụ của họ, sẽ là một liều thuốc giải độc mạnh mẽ chống lại tinh thần thế tục trong đời sống thiêng liêng, một nguy cơ mà hoạt động ngoại giao có thể khiến họ gặp phải. Sau đó, Đức Thánh Cha khuyên tất cả các sinh viên, đặc biệt là các nhà truyền giáo sắp ra đi, hãy mang theo đọc và suy niệm tông huấn Evangelii Nuntiandi của Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, một tài liệu vẫn còn phù hợp ngày nay. Trong cuộc trò chuyện, từ một số câu hỏi của các sinh viên, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những đặc điểm của một nhà ngoại giao được kêu gọi đại diện cho Ngài trước các giáo hội địa phương và các quốc gia. Bên cạnh sự gần gũi được mô tả ở đầu cuộc gặp gỡ, còn cần có sự khôn ngoan, điều đòi phải có cho một công việc cần thiết cũng như khó khăn, luôn đi kèm với lòng đạo đức, tức là có tương quan mật thiết với Chúa. Đề cập đến bối cảnh chiến tranh thế giới diễn ra từng mảnh mà chúng ta đang trải qua, ngay cả ở châu Âu, Đức Thánh Cha nhắc lại công việc của nhiều sứ thần tòa thánh tại các khu vực xung đột nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên và bảo vệ các nạn nhân chiến tranh, theo các nguyên tắc của luật nhân đạo. Cuối cùng, lấy cảm hứng từ lễ trọng thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã mời gọi các sinh viên của Học viện Ngoại giao của tòa thánh trở thành những linh mục tha thứ mọi sự cho các tín hữu đến với họ trong bí tích hòa giải, để một ngày nào đó họ trở thành các sứ thần, các mục tử nhân hậu.
Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ 4.000 ca viên tham dự Đại hội quốc tế lần thứ tư của các ca đoàn tại Vatican.
Vatican, sáng 8 tháng 6, chào đón 4.000 tham dự viên Đại hội quốc tế lần thứ tư của các ca đoàn tại Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của họ đối với việc cầu nguyện của giáo hội và việc truyền giáo. Ngài cảnh giáo họ, đừng để sự phục vụ của họ bị ô uế bởi lợi lộc, tham vọng, ghen tị, chia rẽ, những điều làm cho đời sống của một ca đoàn cũng như của một cộng đồng không còn là nơi vui tươi, nhưng trở nên buồn bã và nặng nề đến mức tan rã.
Đại hội quốc tế lần thứ tư của các ca đoàn quy tụ các ca đoàn giáo xứ và giáo phận, ca đoàn các trường học, các nhà điều khiển và các nhạc sĩ, với mục đích khám phá ý nghĩa của âm nhạc trong việc phục vụ phụng vụ. Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tham dự viên ba khía cạnh thiết yếu trong việc phục vụ của các ca đoàn. Trước hết, âm nhạc tạo ra sự hòa hợp khi đến với mọi người, an ủi những người đau khổ, phục hồi nhiệt huyết cho những người chán nản và làm nảy nở những giá trị tuyệt vời như vẻ đẹp và thơ ca trong mỗi người, phản chiếu ánh sáng hài hòa của Thiên Chúa. Hơn nữa, âm nhạc dạy lắng nghe, chú ý và nghiên cứu, nâng cao cảm xúc, tình cảm và suy nghĩ, đưa con người vượt ra khỏi vòng xoáy của sự vội vàng, ồn ào và tầm nhìn thuần túy vật chất về cuộc sống. Do đó, nó mang lại cho những người trao dồi nó một cái nhìn sáng suốt và điềm tĩnh. Nhờ đó, họ dễ vượt qua sự chia rẽ và đối kháng hơn. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là sự hiệp thông. Ngài nói, hát hợp xướng được thực hiện cùng nhau, không phải một mình. Và điều này cũng nói với chúng ta về giáo hội và thế giới chúng ta đang sống. Trên thực tế, việc chúng ta cùng nhau bước đi có thể được thể hiện như một buổi biểu diễn của một buổi hòa nhạc tuyệt vời. Trong đó, mọi người tham gia bằng khả năng của mình và cống hiến sự đóng góp của riêng mình, chơi hoặc hát phần của mình, và do đó khám phá lại tính độc đáo phong phú của riêng mình trong bản giao hưởng hiệp thông. Trong một dàn hợp xướng hoặc một dàn nhạc, mọi người đều cần có nhau, và sự thành công trong buổi biểu diễn của mọi người phụ thuộc vào sự dấn thân của mọi người. Cuối cùng là niềm vui. Đức Thánh Cha nhắc nhở các ca viên, các bạn là những người gìn giữ một kho tàng nghệ thuật, vẻ đẹp và tâm linh có niên đại hàng thế kỷ. Đừng để não trạng của thế gian làm ô uế nó bởi lợi lộc, tham vọng, ghen tị, chia rẽ, tất cả những điều mà như bạn biết rõ có thể xâm nhập vào đời sống của một ca đoàn cũng như của một cộng đồng, khiến chúng không còn là nơi vui tươi nhưng buồn bã và nặng nề đến mức tan rã. Để chống lại nguy hiểm này, các ca viên cần nâng cao tinh thần thiêng liêng trong ơn gọi của họ bằng việc cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Tham gia không chỉ bằng giọng hát, mà còn bằng tâm trí và trái tim trong các phụng vụ và sống phụng vụ một cách sốt sắng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Chờ đợi văn kiện của Đức Thánh Cha về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, như chính Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo sáng thứ Tư ngày 5 tháng 6 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu, tháng 9 tới đây, Ngài sẽ công bố một văn kiện để cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong thời đại ngày nay với những hoàn cảnh đã thay đổi nhiều so với trước kia. Nhiều người nóng lòng chờ đợi, Đức Thánh Cha sẽ nói gì mới mẻ hơn về vấn đề này so với các vị giáo hoàng tiền nhiệm. Như chính Đức Thánh Cha đã nêu lý do của việc soạn thảo văn kiện. Chúng ta đang ở trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày 27 tháng 12 năm 2023 là kỷ niệm đúng 350 năm Thánh Tâm Chúa được biểu lộ lần đầu tiên cho Thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Một thời kỳ cử hành đã được khai mạc vào dịp đó và sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm 2025. Nhân dịp này, tôi vui mừng chuẩn bị văn kiện thu thập những suy tư quý giá của các văn bản huấn quyền trước đây và lịch sử lâu dài bắt đầu từ Kinh Thánh, để tái đề nghị với toàn thể giáo hội ngày nay việc sùng mộ đầy vẻ đẹp thiêng liêng. Tôi tin rằng thật là điều rất tốt khi suy tư về nhiều khía cạnh của tình yêu Thiên Chúa, có thể soi sáng hành trình đổi mới giáo hội, nhưng cũng để nói lên điều gì đó ý nghĩa cho một thế giới dường như đã đánh mất con tim. Tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong kinh nguyện, trong thời gian chuẩn bị để công bố văn kiện này vào tháng 9 năm nay. Trước đó, đã có một hội nghị từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 350 năm Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque bên Pháp. Hội nghị xoay quanh vấn đề lời kêu gọi của Chúa Giêsu: hãy đền tạ có còn thời sự hay không? Hội nghị lặp lại lời kêu gọi dành chỗ cho việc đền tạ mà Chúa Giêsu đã đưa ra tại Parque Lemonia và nêu rõ tính thời sự của mặc khải này trong bối cảnh hiện nay với khủng hoảng do nạn lạm dụng gây ra trong giáo hội. Khi tiếp các tham dự viên sáng ngày 4 tháng 5, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu yêu cầu Thánh nữ Margarita cố võ thực hành những hành vi đền tạ vì những xúc phạm do tội lỗi của con người gây ra. Nếu những hành vi này an ủi Thánh Tâm Chúa, điều này có nghĩa là việc đền tạ cũng an ủi con tim của mỗi người bị thương tổn. Ước gì công việc của anh chị em tại hội nghị lần này canh tân và đào sâu ý nghĩa của việc thực hành rất đẹp là đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu. Việc thực hành này ngày nay có phần bị quên lãng hoặc bị coi là một cách sai trái, là lỗi thời. Và ước gì công việc của anh chị em tại hội nghị cũng góp phần đề cao giá trị của Chúa Đấng đúng đắn trong hành trình thống hối của mỗi tín hữu và của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói: "Tôi cầu nguyện để dịp năm thánh của anh chị em kính thánh tâm Chúa Giêsu khơi dậy nơi bao nhiêu tín hữu hành hương lòng yêu mến, biết ơn nồng nhiệt đối với Chúa Giêsu, và để đền thánh tại Vachelemonia ngày càng trở thành nơi an ủi và thương xót đối với mỗi người đang tìm kiếm bình an nội tâm." Trong lịch sử giáo hội, từ hồi thế kỷ thứ 11 và 12, người ta mới thấy xuất hiện việc sùng kính thánh tâm. Hình ảnh vết thương nơi trái tim Chúa Giêsu biểu hiện cho vết thương tình yêu. Nhiều vị thánh có công khơi lên lòng tôn sùng thánh tâm Chúa, như thánh Anselmo, thánh Bernardino, thánh nữ Gertrude, thánh Bernardo, thánh Bonaventura. Nhưng việc đền tạ và tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu được đặc biệt đẩy mạnh với sứ mạng Chúa trao phó cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque ở Vachelemonia bên Pháp. Thực vậy, để truyền bá việc tôn thờ trái tim Chúa, Chúa đã dùng một nữ tu khiêm hạ, ẩn kín trong tu viện là nữ tu Margarita Maria Alacoque người Pháp. Thánh nữ sinh năm 1647 và qua đời năm 1690. Chính thánh nữ kể về gốc tích việc tôn thờ trái tim Chúa như sau. Năm 1678, một hôm, lúc tôi đang chầu mình thánh Chúa trong tùng tĩnh tâm với các chị em dòng tại Vachelemonia nước Pháp, Chúa Giêsu hiện ra cho tôi, thấy trái tim Chúa bừng cháy ngọn lửa tình yêu nhân loại. Rồi người phán: "Cha muốn tỏ ra cho loài người biết cha yêu thương họ dường nào. Trái tim cha là nguồn mạch mọi ơn cứu rỗi họ đời đời. Cha muốn chọn con để quảng bá lòng tôn thờ trái tim cha cho loài người. Con hèn yếu, nhưng cha muốn chọn con để mọi người biết rằng việc này là của cha chứ không phải của con. Con chỉ là dụng cụ hèn mọn cha dùng." Nghe những lời ấy, tôi rùng mình kinh khiếp, liền sắp mình kêu vang Chúa chọn người tài giỏi xứng đáng hơn. Tôi vừa kém đức, lại là phận đàn bà yếu hèn, sao làm nổi việc ấy? Nhưng Chúa Giêsu không nghe, người phán rằng: "Cha chọn con chỉ vì con thấy mình yếu đuối hèn hạ. Tự sức riêng con không làm gì được. Nhưng con hãy vững lòng, chớ sợ. Cha sẽ giúp sức cho con. Cha sẽ ban ơn dư dật cho con. Con không biết cha hay dùng sức yếu mà phá đổ cường quyền ư? Cha thường dùng người yếu hèn để làm những công việc cao cả, vì người khiêm hèn chỉ cốt làm vinh danh cha." Tôi thưa lại: "Vậy lạy Chúa, xin ban cho con những ơn cần thiết để con có thể làm việc Chúa truyền dạy." Chúa phán: "Chỉ có một sự rất cần là con phải khiêm nhường và tin thật rằng nếu không có cha giúp, con chẳng làm gì được. Con hãy tin tưởng mạnh mẽ, cha sẽ giúp con thành công trong việc cha truyền." Rồi Chúa mở trái tim cho tôi xem, tôi thấy lửa ở trái tim bốc ra lan tràn. Lúc ấy, lòng tôi nóng ran như lửa, chịu chẳng được, tôi phải kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con yếu hèn quá." Chúa ngọt ngào an ủi tôi: "Con đừng sợ, cha sẽ thêm sức cho con chỉ nên ghi lòng những mệnh lệnh của cha. Đây là ơn trọng sau hết cha ban cho các tội nhân. Ai từ chối sẽ phải hư mất đời đời, vì cha chẳng còn ban ơn nào hơn được nữa." Từ đấy, Chúa còn hiện ra nhiều lần, dạy tôi những việc phải làm và những nhân đức phải giữ để tôn sùng trái tim Chúa. Tôi vâng giữ các điều Chúa truyền dạy, hết sức khuyên dục chị em cùng dòng và giáo dân tôn kính trái tim Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời tôi. Hầu hết các vị giáo hoàng, từ Đức Innocente thứ 12, hồi cuối thế kỷ thứ 17, đã tôn sùng và cổ võ việc tôn thờ thánh tâm Chúa. Đặc biệt, ngày 9 tháng 5 năm 1928, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã ban hành thông điệp Miserentissimus Redentor, nói về sự cần thiết phải thực hành việc đền tạ thánh tâm. Trong thông điệp này, Ngài nhấn mạnh rằng việc đền tạ thánh tâm là bổn phận đòi hỏi mọi Kitô hữu phải thực hiện. Lòng sùng kính thánh tâm được diễn tả như một sự tổng hợp của toàn bộ tôn giáo của chúng ta. Nếu được thực hiện, sẽ chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến người cách dịu dàng hơn và kết thân với người một cách quảng đại hơn. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 công bố thông điệp Aureatis Sacra ngày 15 tháng 5 năm 1956 về nền tảng đức tin và căn bản thánh kinh của lòng sùng kính thánh tâm. Bản chất cũng như sự cần thiết và lợi ích lớn lao của lòng sùng kính này. Ngài cũng dạy rằng lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu là tinh hoa và tổng hợp của tất cả mọi lòng sùng kính cần thiết và lành mạnh khác trong giáo hội, như việc suy tôn thánh giá, việc tôn sùng thánh thể và lòng biệt kính Đức Mẹ. Trong tông thư Sự phong phú khôn dò của Chúa Kitô, ban hành hồi năm 1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết: Sự tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này. Đức Phaolô Đệ Lục cũng như Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đều là các vị giáo hoàng của thánh tâm Chúa Giêsu. Nối tiếp truyền thống của các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco cho biết văn kiện của Ngài đang được soạn thảo sẽ cô đọng những suy tư quý giá của các văn bản huấn quyền trước đây và lịch sử lâu dài bắt đầu từ Kinh Thánh để tái đề nghị với toàn thể giáo hội ngày nay việc sùng mộ đầy vẻ đẹp thiêng liêng.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Đồng 10.000 vô giá, trích trong tập sang một đồng số 02 của tác giả Nguyễn Ngọc Bích. Giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Những cơn nắng cháy da vẫn ngày ngày đổ tràn xuống khắp vùng rừng núi Tây Bắc trong tiết trời đầu hạ. Những đợt gió lào vẫn ào ạt tràn qua dãy núi cao ngất kia, tấp vào mặt, vào da những con người hờm mong quanh năm cơ cực nơi núi rừng mịt mùng này. Làn da họ đã sạm đen từ bao đời, như dấu ấn của nắng, gió và những vất vả cực nhọc khi phải vật lộn với núi rừng sỏi đá. Trong căn nhà lụp xụp của dở cán Yakaa, tiếng hờ mông nghĩa là ông trùm, đám trẻ con hờ mông vẫn đang say sưa đọc răm rắp mấy câu giáo lý thuộc lòng. Mồ hôi đứa nào đứa nấy nhễ nhãi, bụi đất cũng đủ thứ bẩn thỉu từ những trò nghịch ngợm của bọn chúng vẫn còn hằn nguyên trên trán, trên má, trên môi và trên đôi tay của chúng. Mỗi lần đưa tay lên quệt mồ hôi là mỗi lần chúng tô điểm cho khuôn mặt bọn chúng thêm lem lét. Sihu có nghĩa là sư phụ, vẫn đi lại đều giữa căn nhà thấp lề tề. Những giọt mồ hôi cứ tứa ra, chảy dòng dòng như đuổi nhau trên vầng trán. Kệ, cứ để chúng tự nhiên, khuôn mặt anh mới đó còn trắng trẻo dễ nhìn, thế mà vèo một cái, chỉ còn một tuần, nắng và gió nơi đây đã nhuộm màu thành công. Chiếc áo trắng, ngày nào cũng thế, sáng si hư mặt thì trắng tuyền, trưa thì đã thành chiếc áo nhiều màu. Mà họ tiết trang trí chủ yếu là dấu tay đầy đất của đám trẻ, rõ khổ. Hứa chi màng, bản làng mà anh một chúng sinh trẻ được sai đến để vừa thực tập tiếng Hmong, vừa để sống cùng và giúp đỡ bà con nơi đây trong một tháng hè này, là một bản làng heo hút, xa tít, lạ hoắc. Nhưng những nụ cười hết cỡ để lộ trên hàm răng đen nhớt, lớn khến của họ khiến anh thấy ấm lòng và hạnh phúc lạ thường. Và cứ thế, anh hòa nhập với mọi thứ nơi đây, từ chiếc giường bé tẹo, nặc mùi lạ, tới chiếc nhà tắm tứ bề chả có gì bao bọc, hoàn toàn lộ thiên, có cả cái nhà vệ sinh thiên nhiên đầy nguy hiểm rình rập, rồi cả những bữa ăn bạc một màu nước trắng. Và còn nhiều điều thú vị khác nữa mà chỉ có thể trải nghiệm, chứ không thể nói ra được. Cứ thế anh sống với họ như một người con của bản Mông. Bọn trẻ con chả ai báo tin cho bọn chúng, thế mà chúng nó đã tụ tập cả đám, lúc nhúc, chen lấn đứng đầy ở mảnh đất ngay đầu nhà dở cán, đón Si Hư. Đứa nào cũng lắm la lắm lép, côi nho lên trước để nhìn cho được Si Hư xem như thế nào. Chúng nhốn nháo, chen chúc, cãi cọ nhau chí chóe bằng tiếng Hmong, mà Si Hư chỉ nghe được lắm bóm vài từ. Rồi khi biết Si Hư nói được tiếng Hmong, chúng reo lên sung sướng. Mấy ngày đầu, bọn nhóc còn e dè, sợ sệt, không dám đến gần Si Hư. Vài đứa còn thẹn tới mức Si Hư hỏi mà nó chẳng nói gì, chỉ cười rồi bó chạy, khiến Si Hư ngơ ngác và lo lắng vì nghĩ rằng mình nói tiếng Hmong không chuẩn. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cả đám đã bu lấy Si Hư tối ngày. Nhà dở cán bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường, vì lúc nào cũng có đám nhóc kéo đến để nhìn Si Hư, để nghe Si Hư nói tiếng Hmong. Rồi chúng dẫn Si Hư theo đàn trâu vào rừng, luồn lách trong những bụi gai rậm rạp cả buổi. Rừng nơi đây đầy vẻ nguyên sơ, u uẩn, đáng sợ. Những cây dương sĩ to bằng cột nhà, cao vút khiến Si Hư sửng sốt. Ngỡ mình lạc vào những khu rừng thời khủng long bảo chúa, những đám dây leo lằng nhằng chen chúc, những đóa lan rừng đầy sắc màu lung linh dưới nắng khiến Si Hư đứng ngắm say sưa. Trưa nắng, đám trẻ dẫn Si Hư đi suối. Còn thác cao vút đổ xuống những cột nước trắng xóa, mát lẹm như cố tỏ ra vẻ hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên. Rồi cha mẹ chúng lại dẫn Si Hư lên những mảnh nương trên chết bên triền núi, với những cọng lúa nương thấp lề tề đang vụ chín tới dập dìu theo làn gió, và bộ lớp giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu được mở ra. Gian nhà dở cán trở thành nơi cho đám trẻ tụ tập mỗi buổi trưa và buổi tối để học về Chúa, về đạo. Bọn nhóc đứa nào đứa nấy hớn hở, hân hoan vì chúng được nghe dạy đạo. Rồi mai đây chúng sẽ được rước Chúa vào lòng. Niềm tin đơn sơ lắm, nhưng Chúa Chan một lòng mến chân thành. Dù để được đi học giáo lý, chúng phải từ bỏ thú vui trong rừng, nhốt đàn trâu, sáng ra khe suối cắt cỏ, rồi trưa ghì linh lưng những gùi cỏ nặng trịch về nhà. Thế mà chúng vẫn vui lắm. Báo 12 giờ đi học thì chúng đã kéo đến nhà dở cán từ 11 giờ. Thậm chí với cái bụng đói meo, kệ, miễn là được học giáo lý. Bọn trẻ chúng mày à, Si Hư chỉ còn ở đây 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa là Si Hư nó về nhà nó rồi. Trưa mai, Si Hư với bọn tao sẽ cho chúng mày ăn kẹo bánh để chia tay Si Hư. Chúng mày nhớ đi đầy đủ nhé. Nghe dở cán thông báo cho đám trẻ mà lòng anh chợt thấy buồn lạ lùng. Vậy là sắp phải xa nơi này, sắp phải chia tay với bà con, với bọn trẻ rồi ư? Đám trẻ ngồi sệt trên nền đá, uể oải quanh đống bánh kẹo la liệt. Bữa liên hoan mà sao mặt đứa nào cũng ủ rũ. nhìn mà thấy thê thảm. Kẹo bánh đã năm chúng chẳng được ăn một cái, thế mà giờ đầy ra đấy, chả đứa nào buồn ăn. Bọn nó cứ ngồi chống càm, nhìn Si Hư não nề. Si Hư cố gượng cười, cố kể chuyện vui, cố nói những câu hờ mâm hài hước, thế mà đám nhóc vẫn lặng thinh. Si Hư thấy lòng mình buồn lắm, buồn hơn đám nhóc kia thật nhiều. Dù chỉ chưa đầy một tháng, những khuôn mặt kia, những lời nói, những trò chơi, bài hát, những chuyến đi, tất cả đã hằn sâu trong tâm trí anh. Sống mũi Si Hư bỗng thấy cay xì, giọt nước mắt ứ ra khiến Si Hư phải vội chạy ra ngoài, quệt quệt, lau lau. Giữa cán ngồi cuối nhà, im lặng. Nước mắt đã tứa ra từ lúc nào mà chính ông cũng chẳng hay, cứ kể cho nó lăn dài trên gò má đen sạm, nhăn nheo. Rồi khi Si Hư nói lời chào và dặn dò, cả đám nhóc khóc òa lên rưng rức. Nhìn bọn nhóc mếu máo khóc hu hu, Si Hư cũng không kìm nén được lòng mình. Hai tay dù đã nắm thật chặt, cổ họng đã đóng chặt lại, bờ môi đã bặm kín. Rồi Si Hư nói lời chào và dặn dò, cả đám nhóc khóc òa lên rưng rức. Nhìn bọn nhóc mếu máo khóc hu hu, Si Hư cũng không kìm nén được lòng mình. Hai tay dù đã nắm thật chặt, cổ họng đã đóng chặt lại, bờ môi đã bặm kín, thế mà nước mắt vẫn tràn ra, hòa theo tiếng nấc vồn vã của đám trẻ đang ngạn ngào. Anh chạy vào phòng, úp mặt nức nở khóc. Giữa cán cứ đứng đó nấc nghẹn ngào, mếu máo gọi tên Si Hư, căn nhà ngập tràn tiếng khóc chi ly. Khi đám trẻ đã bị giở cán cho về, và khi đã nén cơn xúc động, Si Hư bước ra ngoài. Anh muốn nhìn ngắm ánh mặt trời để mong cho lòng đỡ buồn. Nhưng vừa cúi đầu chui qua mái hiên, anh đã thấy nó đứng nép ở đó. Anh nhận ra nó, thằng nhóc có khuôn mặt khá khôi ngô. Thằng nhóc phải bỏ học để ở nhà chăn trâu, vì nhà nó nghèo quá. Thằng nhóc trong lớp luôn say sưa nhìn miệng anh mỗi lần anh giảng bài. Thằng nhóc đã được anh dạy cho biết đọc mấy câu tiếng Việt. Phải, chính là nó. Cái áo màu đất đỏ quen thuộc, cái áo dù mới giặt nhưng vết đất vẫn còn, cái áo cả tháng nay nó vẫn mặc. Dù anh đã cho nó một chiếc áo mới, nó không chịu mặc, vì nó nói sẽ để dành cho ngày được lên trước lễ lần đầu. Phải, không lẫn vào đâu được, chính là nó. Nhưng sao nó còn chưa về? Vừa thấy anh, thằng nhóc thấy bối rối, lấm lét nhìn rồi ngập ngừng bước tới phía Si Hư. Nó cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn anh. Hai tay nó vẫn đang cuốn lấy vạt áo nhăn nheo thật chặt, khẽ ngửa mặt lên nhìn Si Hư rồi lại cúi xuống. Nó thì thào bằng tiếng hơ mông, mà dịch ra sẽ là: Thầy à, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy đã dạy con nhiều thứ quá. Mai thầy đi rồi, con buồn lắm. Con chỉ thích thầy ở đây với bọn con mãi thôi. Con xin lỗi thầy vì cái đầu con nó kém quá, không được như các bạn. Thằng nhóc ngập ngừng, lúng túng thấy rõ. Nó đưa đôi tay ra, run run đưa cho Si Hư thứ gì đó. Giọng đã nhẹo nhạo: Nhà con nghèo, không có gì cho thầy đem về. Bố mẹ con bảo cho thầy mấy nghìn để thầy học tốt, mai kia làm cha lên ở với. Chứ con... Nó òa khóc nức nở. Anh lặng người đi, nghe những lời nó nói. Đôi mắt anh lại nhòa đi. trên tay thằng bé tờ 10.000 đồng bị do chặt, nãy giờ vẫn rung rung theo nhịp nấc của nó. Anh cố nén dòng xúc động đang trào dâng trong mình, đôi môi mấp máy mãi chẳng ra được lời. Thầy cảm ơn con và bố mẹ con. Thầy đi cũng sẽ nhớ các con nhiều lắm. Nhưng mà nghe này, thầy có tiền rồi, các cha nè, đức cha nữa vẫn cho thầy tiền đi học, thế nên thầy cho lại con. Con giữ lấy mua sách vở, năm tới đi học lại rồi.
Không, con có sách vở rồi, cái này bố con bảo phải đưa cho thầy.
Thằng bé cố gắng lên bằng những tiếng khàn khàn vì cổ họng nó đã nghẹn ứ. Tiếng nấc dữ dội khiến cho lời nó tắc nghẽn, cả người nó cứ rung lên theo tiếng nấc. Anh không dám nhìn vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt đó. Anh không nói được nữa, chính cổ họng anh cũng đang nghẹn tắc. Anh ôm lấy thằng bé, òa lên trong tiếng khóc. Hai tiếng khóc quyện lấy nhau, nức nở, nghẹn ngào. Dòng nước mắt của anh cứ rớt đều trên mái tóc bù xù của thằng bé. Những tiếng nấc nghẹn ngào vì hạnh phúc, chứ chang, cứ bập lấy nhau từng đợt. Trên kia, ánh nắng chiều đã dịu đi phần nào. Vài ánh mây trắng từ đâu kéo ngang, như cố che bớt những luồng nắng gắt gao, giữ dằn cho bản làng và cho hai người đang ôm nhau đứng đó khóc. Bầu trời dịu mát hơn nhờ những cánh rừng đang đông đưa những tán lá. Những ngọn cây cao phúc xanh ngát tua tủa vươn lên nền trời. Sẽ còn mãi đó những kỷ niệm buồn vui, sẽ mãi còn đó những cơ sự trong vui sướng, sẽ mãi còn đó những tấm lòng chân chất, mộc mạc mà sâu sắc, nghĩa tình. Và chắc chắn vẫn sẽ còn mãi đồng 10.000 vô giá.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.